Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngập nắng yêu thương A Di Đà Phật, thượng tọa đã quang lâm pháp tòa, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa và tất cả đạo tràng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng với bạch thượng tọa. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện tại đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 21 tháng 11 năm Quý Tỵ. Bổn tự chùa Long Khánh chúng con tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày dành cho quý nam nữ Phật tử. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa với gương mặt đầy khả kính là thượng tọa giảng sư Thích Thiện Xuân. Thiện tọa hiện là trưởng ban hoằng pháp ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp. Thượng tọa cũng là ủy viên ban hoằng pháp trung ương. Thượng tọa hiện trụ trì chùa Hồng Liên, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Giờ đây giảng đường chúng con đã trang nghiêm như pháp, tất cả Phật tử đồng quy, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa bất từ bì nguyện ban bố một thời pháp để cho tất cả Phật tử chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, hôm nay chúng ta được đầy đủ phúc duyên lành, được hạnh ngộ với ánh từ quang của chư Phật để có một ngày tịnh tâm niệm Phật, để được gieo hạt giống Bồ Đề trong tâm thức của mỗi người Phật tử chúng ta. Đối với Phật giáo thì không có cái gì ngoài nhân và quả. Nếu chúng ta không có gieo nhân thì chúng ta không kết quả theo cái ý muốn của mình. Thì chúng ta muốn về tịnh độ thì chúng ta phải có cái nhân tịnh độ. Mà nhân tịnh độ là chúng ta phải hằng chuyên niệm Phật để chúng ta tác tạo những cái nhân mà chúng ta muốn đạt được cái kết quả. Thì nhân quả nó phải tương ưng thì mới có thể thành tựu được. Hôm nay được đầy đủ phúc duyên lành, chúng ta được hạnh ngộ với ánh từ quang của chư Phật để ôn lại những lời Phật dạy, lấy đó làm phương châm tu tiến. Thì đó là cái điều mà tất cả Phật tử chúng ta đã khéo trồng sâu căn lành từ muôn thuở. Hôm nay căn lành đó nó phát khởi thì chúng ta phát được cái đại tâm. Bởi vì hôm nay quý Phật tử thấy đối với thời tiết ở bên ngoài thì nó có những cái phần giá lạnh. Rồi đối với thời gian thì coi như là những cái ngày sắp cuối năm, không biết bao nhiêu là công việc mà quý Phật tử đã sắp xếp được công việc bận rộn của cuối năm. Rồi bất chấp cái thời tiết lạnh lẽo mà trở về chùa để có một ngày tu tập và để cùng nhau có những cái buổi pháp đàm như hôm nay. Thì nếu mà không có cái tâm thành rộng lớn, không có cái căn lành sâu trồng thì chúng ta không có được ngày hôm nay đâu. Thì hôm nay chúng tôi xin được trình bày với toàn thể đại chúng trong đạo tràng này với cái đề tài qua lời Phật dạy, có một cái bài kinh ở trong cái kinh Nikaya. Thì nó có một cái bài kinh đó gọi là Tứ Tinh Tấn Pháp, tức là bốn cái phương pháp tinh tấn. Thì chỗ này khi Đức Phật còn ở đời, nó có một cái trường hợp xảy ra. Khi Thái tử A Xà Thế nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa để giết vua Tần Bà Ta La, là giết vua cha để lên ngôi, Thì cái sau khi Ngài thực hiện cái ý nguyện đoạt ngôi giết cha được rồi, thì Ngài lên làm vua. Thì lúc này là vua A Xà Thế chứ không phải là thái tử A Xà Thế nữa. Nhưng sau khi Ngài lên làm vua đó, thì không bao lâu thì Ngài có một cái cơn bệnh. Bệnh thầy thuốc trị không hết. Thân thể thì coi nổi u, nổi nhọt, rồi máu mủ ở trong những cái mục u nhọt đó chảy suốt ngày đêm, đau nhức rên xiết chịu không nổi. Thì có một cái người quan cận thần trong triều đình là người Kỳ Bà. Ngài đến ngài mới nói đó, bệnh của bệ hạ chỉ có Đức Thế Tôn mới trị hết thôi, chứ không có ai trị hết bệnh cho Đức Thế Tôn hết á. Thì Đức Thế Tôn muốn hết bệnh, bệ hạ muốn hết bệnh á, thì lại gặp Đức Thế Tôn. Thì ngay chỗ đó là ngài không còn hy vọng. Gặp ai thì ngài đi được, mà gặp Đức Phật ngài không dám đi. Vì ngài nghĩ rằng á, ngài là một cái người phạm cái tội ngũ nghịch, giết cha, giết hại cha mẹ đó là một trong năm trọng tội, là cái tội đứng đầu ở trong năm trọng tội. Thì là một cái vị vua mà cha mình mà còn giết á, thì thần dân nghĩ rằng ai mà ông vua này ông chữa. Cho nên do nơi đó ông hổ thẹn, ông ôm ấp trong lòng cái mối hận đó. Mình ngu si nghe cái lời xúi dục của thầy tà bản ác, cho nên ôm hận cả đời. Khi vua cha chết rồi, ông ôm hận cả đời. Từ từ chỗ cái hận đó mà ông sanh ra bệnh. Cho nên tất cả thầy thuốc ở đâu á, thầy hay thuốc do thuốc hay, thầy giỏi về đâu á, là cũng mời về hoàng cung điều trị, không nói chuyện tiền bạc miễn trị được bệnh, nhưng mà trị không được. Thì cuối cùng Kỳ Bà mới đến thưa, chỉ có Đức Thế Tôn mới trị được bệnh cho bệ hạ, vậy thì xin bệ hạ sớm sớm đi đến gặp Đức Thế Tôn. Thì ổng nói rằng trẫm không có cái tư cách gì mà được gặp Đức Thế Tôn, đi đến Đức Thế Tôn. Ổng mới nói với cái ý nguyện đó. Thì ngay chỗ đó Kỳ Bà mới nói đó, Đức Thế Tôn không phải như bệ hạ nghĩ. Vì Đức Thế Tôn luôn luôn thương những người mà lỗi lầm như bệ hạ. Nhưng mà Đức Thế Tôn là người có tuệ nhãn, Đức Thế Tôn biết rõ cái nguyên nhân của Thánh Hoàng lại với bệ hạ như thế nào mà nó có cái trường hợp xảy ra như vậy. Đức Thế Tôn sẽ nói luôn cho ngài nghe, để mở cái gút ở trong lòng của ngài mà từ xưa đến nay ngài bị nó thắt cứng ở trong đó, nên nó sanh ra bệnh. Thì thân bệnh và tâm bệnh của ngài hai cái, nếu gặp Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn sẽ chữa lành cái tâm bệnh, chữa lành cái thân bệnh cho bệ hạ. Thì nghe Kỳ Bà nói như vậy, thì ngay lúc đó vua Xà Thế mới nói, thì bây giờ khanh coi chọn cái ngày nào tốt á, rồi sửa soạn chuẩn bị thì trẫm sẽ đi đến gặp Đức Thế Tôn. Thì Kỳ Bà mới nói rằng trong giáo lý của Đức Thế Tôn, chỉ có tâm tốt, chỉ có hạnh tốt và xấu, còn ngoài ra không có cái ngày giờ tốt xấu. Nếu trong lúc này bệ hạ bệnh cả thân lẫn tâm mà đi gặp Đức Thế Tôn càng sớm thì càng tốt. Cái giờ nào được gặp Đức Thế Tôn là giờ đó tốt, ngày nào gặp Đức Thế Tôn là ngày đó tốt. Thì ngay lúc đó vua A Xà Thế nghe nói như vậy, thì bây giờ nói như vậy thì khanh chuẩn bị sáng sớm ngày mai trẫm sẽ đến gặp Đức Thế Tôn. Thì sáng ngày hôm sau coi như là tổ chức một cái chuyến đi đến để gặp Đức Phật. Thì trong lúc đó mọi người trong hoàng cung trong ngoài nghe biết được cái tin đó loan truyền, thì coi như là đến cái chỗ Đức Phật đông lắm. Thì khi mà bữa sáng sớm, vua rất là nóng lòng thúc giục đoàn người đi sớm. Nói theo mình bây giờ thì coi như là trời hừng đông là đi tới chỗ Đức Phật rồi. Thì lúc đó Ngài Kỳ Bà mới nói chỗ Đức Phật ở đó là có 1250 vị đệ tử tỳ kheo theo tỳ tùng, theo học thường xuyên theo Đức Phật. Thì ông đi tới cái cổng Tịnh Xá thấy vắng tanh, đi vô gần tới Tịnh Xá thấy êm ru, không có một tiếng động gì hết. Thì ông mới sợ, ông nghĩ rằng ở ngoài thế gian có chỗ 5-30 người thôi mà còn ồn ào xôn xao tiếng động, còn cái chỗ mấy ngàn người mà vẫn lặng tanh như thế này, không biết Kỳ Bà có cái âm mưu ám hại mình không, đưa mình tới đây để ám sát mình hay gì đây. Lúc đó thì ông kêu mấy quan cận thần đó, coi như là rút gươm ra để thủ thế, để đối phó với những cái chuyện mà bất trắc xảy ra. Thì ngay lúc đó Ngài Kỳ Bà đi trước, dẫn đường đi tới Tịnh Xá thì thấy Đức Phật đang ngồi thiền. 1250 thầy tỳ kheo đang ngồi thiền, mà người nào cũng đang ngồi thiền như vậy, nhưng mà người nào trên hình dung rất là rạng rỡ. Đức Phật thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn các thầy tỳ kheo 1250 vị đó đều là A-la-hán quả, đều là những bậc thánh nhân, mà người nào cũng hình tướng diện mạo phương phi. Thì Ngài đứng Ngài nhìn, nghe nói ông Cù Đàm, tức là Đức Phật đó, cùng đệ tử ông Cù Đàm ăn ngày con bữa à, mà tại sao người nào cũng khí lực dồi dào, thân thể rất là sáng đẹp, còn mình thì sáng trưa chiều tối ăn túi bụi, nhưng mà không có người nào đẹp bằng hết trơn á. Rồi người thì bệnh tật kiểu này kiểu kia kiểu nọ, cho nên do nơi đó đó, ông nhìn Đức Phật nhìn mãi không có chớp mắt. Thì tất cả đoàn người đi theo đứng sau thì cũng nhìn Đức Phật và Chư Tăng đang ngồi thiền. Từ chỗ đó ông đem lòng tôn kính Đức Phật và tăng đoàn một cách tuyệt đối. Thì sau khi hết giờ Đức Phật xả thiền, Chư Tăng đều xả thiền, đứng dậy đi ra, thì Đức Phật mới thấy cả đoàn người mà có mười mấy ông vua. Thì Ấn Độ trong cái lúc đó đó, thì cái lưu vực của sông Hàn chia ra làm 16 quốc gia, mà 16 quốc gia thì có 16 ông vua, mà hôm nay thì coi như là vua Xà Thế là một rồi, rồi còn 15 vị vua nữa tùy tùng đi theo ở trong đoàn mà không có báo trước cho Đức Phật. Cho nên do nơi đó khi Ngài Đức Phật Ngài đi ra đó, thì Ngài cũng chào đón đàng hoàng, lịch sự, rồi mới mời đến giảng đường, đến chỗ ngồi. Thì khi mà ngồi xong rồi đó, thì Đức Phật mới nói: Đại Dương, sáng sớm đi đến gặp Như Lai Thế Tôn có cái điều gì hay không? Thì Đức Phật nói 3 lần mà ông không trả lời. Ông nghĩ rằng chắc có lẽ là Phật kêu ai chứ không có kêu ổng, cho nên ổng không dám lên tiếng, không dám trả lời. Thì Đức Phật mới đọc được tâm tư đó, thì Đức Phật mới nói: Này Đại Dương A Xà Thế. Thì ngay lúc đó ông mừng quá, là coi như Phật quan tâm tới ổng, kêu ổng chứ không phải kêu mấy ông vua kia. Mừng quá mừng, thì ổng mới bước xuống quỳ dưới chân Phật đảnh lễ, xin sám hối tội lỗi là cả cuộc đời vì gần thầy tà bản ác xúi dục nên giết cha, là một cái tội rất lớn, cho nên đó là một cái tội thập ác ngũ nghịch, cho nên từ chỗ đó mà không dám gặp Đức Thế Tôn. Nhờ có những vị quan cận thần là Ngài Kỳ Bà khuyên bảo, cho nên hôm nay con mới mạnh dạn đến gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói cái chuyện mà giữa hai cha con trong quá khứ nó có một cái nguyên nhân mà ngày hôm nay thì bệ hạ mới phạm vào cái tội đó, là do nhân quả chứ không phải do ác ý. Bệ hạ không phải là một cái đứa con hung tàn bạo ngược hay là độc ác, nhưng nghiệp báo chiêu cảm. Thì ngay chỗ đó đó thì Đức Phật mới nói: Khi Đại Dương Bình Sa, tức là vua Bình Sa đó, là cha của bệ hạ, lúc tuổi già muốn được con người nối ngôi mà không có người, đến năm 45 tuổi mà chưa sanh con. Thì vị vua nào hay người trong thế gian cũng vậy, có sự nghiệp lớn mà không có người nối ngôi, đó là một cái sự đau buồn, đó là một cái sự lo âu lớn nhất, là một tâm lý chung của con người, từ con người bình thường đến như là địa vị, ngôi vị của một vị quốc vương thì càng lo nhiều hơn nữa. Cho nên vì thế đó mà ngài cầu khẩn khắp nơi mà không có con. Đến cuối cùng rồi, ngài đi lên trên, đi lên trên núi Bạc Đầu, có chỗ gọi là núi Tượng Đầu, cái núi giống như là cái hình con voi vậy. Thì trên đó có những vị mà đạo cao đức trọng tu hành ở trên đó, thì ngài đi lên. Thì lúc đó gặp một vị tu sĩ ở trên đó, thì ngài mới thưa hỏi, thì vị đó mới nhập định, mới nói ngài không có con, nhưng bây giờ chỉ có một người có duyên với ngài, có người có duyên với ngài là đang tu ở bên cái gợp núi ở bên kia cả. Người đó khi mà hết thọ mạng rồi đó thì sẽ sanh vào trong hoàng cung làm con của ngài. Thì nghe nói như vậy, ngài đi qua bên cái gợp núi ở bên kia, thì gặp một cái vị tiên nhân đang tu ở bên đó. Thì khi qua gặp tiên nhân ở bên đó đang tu mà ngồi tham thiền nhập định tỏa ánh hào quang, thì ngài đem lòng kính trọng lễ bái, rồi ngài mới nói: tôi thì làm vua của đất nước này, nhưng mà nay đã 45 tuổi rồi, nhưng mà chưa có người nối nghiệp, ngai báo chưa có người kế thừa, nên tôi muốn thỉnh ngài làm cái người kế thừa. Thì vị đó mới nói đó: tôi tu hành chưa có đắc đạo, cho nên vào ở trong cái chốn vinh hoa phú quý của cuộc đời á, sợ ngũ dục lạc nó làm mờ ám tâm trí, rồi trở thành một cái người mà phàm tình đọa lạc khổ não ở trong lục đạo luân hồi. Cho nên chừng nào nếu mà hết duyên á thì tôi sẽ đến với ngài. Thì vì vua Tần Bà Ta La ngài không chịu, ngài mới nói đó: tôi bây giờ tôi muốn có con sớm, có người nối ngôi sớm. Thì vị tiên đó mới nói đó: tôi thì tu hành chưa hết, 3 năm nữa tôi mới hết tuổi thọ. Thì vị vua nhất định là bắt buộc ngài phải thâu thần tịch diệt sớm để cho ngài có con sớm. Cho nên ngài mới nói đó: bây giờ ngài dùng quyền lực của nhà vua để bức tử tôi đó, thì sau khi mà tôi sanh vào trong hoàng cung làm con ngài đó, thì tôi sẽ trở thành một nghịch tử, tôi bức tử ngài lại. Thì ngay chỗ đó, vua Tần Bà Ta La nói: nghịch tử thuận tử gì ta không cần biết, người nghiến mà ngươi về làm con ta là được à. Thì ngay lúc đó thì nhà vua nói như vậy, thì vị tiên nhân đó ngài thu thần tịch diệt. Rồi sáng ngày hôm sau, bà hoàng hậu ngủ thức dậy, trong giấc ngủ bà có một cái điềm mộng, thấy có một cái con sư tử, thấy có một cái con sư tử từ ở trên chót núi nó bay xuống vô trong phòng bà. Rồi bà giật mình thức dậy, sực nước mùi thơm, rồi lên mới tâu với vua: sáng sau tâu vua thì mời các thầy toán số vô bàn mộng đó đó, trong cái điềm mộng đó đó, thì các thầy toán số rất là mừng, là coi như ngài sẽ có người nối nghiệp đế vương. Rồi từ đó thì biết được, rồi sau đó là bà đã có mang. Thì khi Đức Phật mới nói cái chuyện đó cho nghe, thì cái chuyện mà ngài giết cha đó thì không phải do ác ý, mà do nhân quả, do cái lời nói trước kia của ngài. Cho nên cái lời nguyện trong cái lúc giận với người bức tử mình, nhưng cái đó là nó trở thành một cái nghiệp lực, tức là cái sức mạnh của nghiệp không ai cưỡng lại được, trừ ra những người tu hành đắc đạo mới có thể chuyển hóa được. Cho nên điều đó ngài đừng có ái ngại ở trong lòng. Thì cái điều đó thì cũng có nhiều người, có những quan khi mà nghe Đức Phật nói như vậy đó, thì vua A Xà Thế đã mở được cái gút mà nó đã thắt trong lòng từ lâu. Thì Đức Phật mới nói một cái bài pháp cho Rồi vua A Xà Thế nghe, vua Xà Thế nghe xong rồi đó thì ngay chỗ đó ngài tỏ ngộ. À, ngay lúc đó rồi coi như là ngài tỏ ngộ, ngài thấy được đạo lý, ngài tin sâu nhân quả. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà ngài xin với Đức Phật bạch Đức Thế Tôn: xưa kia phụ hoàng của con là một Phật tử thuần thành, hộ trì Phật pháp và tinh tấn tu hành. Thì hôm nay xin Đức Thế Tôn cũng nhận con là một người đệ tử, coi Đức Thế Tôn coi con cũng như cha con. Ngày xưa con cũng tình nguyện tu và cũng tình nguyện hộ trì Phật pháp. Xin Đức Thế Tôn nhận con làm một người đệ tử chân chánh. Đó, thì ngay chỗ đó Đức Phật mới làm lễ quy y cho vua A Xà Thế và 500 người tùy tùng đi theo đó. À, trong cái ngày đó được quy y Tam Bảo. Sau buổi lễ quy y rồi thì vua A Xà Thế mới bạch Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con một phương pháp để con tu. Con thấy rằng bổn phận của con vì dân, vì nước, vì hộ trì Tam Bảo, vì là bổn phận của một Phật tử, hôm nay con đã biết được bổn phận trách nhiệm cao quý đó, và con thấy trên vai của con là một gánh nặng rất nặng rất lớn. Vì xưa kia con còn nhỏ, con chưa có biết nghe lời xúi dục của thầy tà bản ác của Đề Bà Đạt Đa, trên con ham ngôi vua, chứ con không biết được cái trách nhiệm, cái bổn phận của nhà vua nặng nề như thế nào. Bây giờ con mới thấy được. Thì xin Đức Thế Tôn dạy cho con một phương pháp nào con vừa chăn dân, vừa trị nước, vừa hộ trì Tam Bảo mà vừa tu được. Thì xin Đức Thế Tôn dạy cho con một phương pháp để con tu. À, thì ngay chỗ đó thì Đức Phật mới mời vua lên trên ghế ngồi. À, rồi Đức Phật mới nói chung, nói một cái bài pháp mà nhắm thẳng vào vua A Xà Thế. Đức Phật mới dạy cái phương pháp mà trong kinh Nikaya còn ghi lại, đó là tứ tinh tấn pháp, tức là bốn cái phương pháp để luôn luôn tinh tấn tu hành, không lui sụt đạo tâm, tu cho đến ngày thành đạo. Tứ tinh pháp tấn pháp đó là gì? À, một, Đức Phật dạy đó, đại dương vì dân, vì nước, vì đủ thứ việc. Nên hôm nay Như Lai Thế Tôn chỉ nói bốn điều thiết yếu để cho bệ hạ, để cho đại dương, A Xà Thế và cùng tất cả các vị đại dương khác và tất cả quần thần, bá quan văn võ và thần dân và những người hiện có mặt hôm nay, để được nghe, được ghi nhớ và ứng dụng tu hành. Thì trong tứ tinh tấn pháp đó, Đức Phật nói một là đại dương nên nghĩ nhớ cái thời gian trong cuộc đời nó không có chờ đợi một ai. Đó là cái thứ nhất. Bởi vì cái thời gian trong cuộc đời này đó, nó không có chờ đợi ai hết cả. Bởi hồi nhỏ mà chúng ta học thuộc lòng có cái bài mà thời gian đó, thời giờ ngựa chạy tên bay, nó đi đi mãi chẳng chờ chờ ai. Đó thì hồi nhỏ chúng ta đã học, hồi thời mà thơ ấu chúng ta đã học cái bài đó rồi. Nhưng mà nó không phải là giáo lý Phật giáo. Nhưng mà thời gian ngày xưa người ta đã ở thế gian, người ta đã thấy được cái quy luật đó. Nhưng mà chỗ này Đức Phật muốn nói cái gì, muốn dạy cái gì cho vua đây? Nên ở chỗ này là cái chỗ mà chúng ta nên lưu ý. Bởi vì trên cuộc đời này đó, phần nhiều đó, đối với việc làm hay việc tu đó, phần nhiều thì con người ta ưa hứa hẹn. Như ví dụ ai đó đến rủ mình tu của mình, tu liền không? Ha, nói làm sao? Để tôi sắp xếp. Mà không biết sắp bao nhiêu xếp bao nhiêu. Để tôi sắp xếp. Rồi có người nói chưa được, dạ chút nữa hả? Rồi người diễn lý do này, người luyện diễn lý do nọ để hứa với hẹn. Bởi phần nhiều thì tương lai của chúng ta là tương lai hứa hẹn. Cho nên từ chỗ đó cái thời gian nó không có đợi chúng ta. Cho nên do nơi đó mình không có mang cái tư tưởng, cái tâm niệm hẹn hò, Có một cái hình bóng mà tới bây giờ tôi nhớ mãi. Có một kỳ tôi ghé thăm ông già ở ngay chỗ bến đò kinh ngang đường qua bên An Giang á. Thì ông già 93 tuổi rồi. Tôi ghé tôi thăm, ông mừng lắm, đi tới đi lui lăn xăng lít xích lấy bánh lấy nước. 93 tuổi mà còn tráng kiện, tinh thần minh mẫn. Nói hết bài thơ này tới bài thơ nọ, rồi mấy bài thơ mới sáng tác, rồi ông đem ra ông đọc tôi nghe ngon lành lắm. Ông nói bây giờ tôi già rồi, ít có đi chùa được, có con cháu nó chở chứ giờ hết dám chạy xe rồi, 93 tuổi rồi. Nhưng mà quý thầy còn nhớ ghé thăm tôi mừng lắm, tôi ham tu lắm, muốn tu lắm. Mà nói thật với thầy, dạ dạ chút nữa tôi đi quy y à, mà 93 tuổi rồi. Mà 93 tuổi bụng nó không trẻ lắm, sao không biết, nó dạ dạ chút nữa đi quy y. Rồi nghe đi nghe lại, 3 ngày sau mấy đứa con cháu xuống chùa, nó nói ba con chết rồi thầy ơi. Rồi tôi lên tôi quy y dông cho ổng. Nên từ cái chỗ đó nó tới 93 tuổi mà cái người có tuổi thọ vậy đâu phải là nhiều đâu. Nhưng mà tới thiếu căn lành, tới 93 tuổi chưa quy y được. Mà ham mà muốn đó, nhưng mà hẹn dài dài chút nữa hả? Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy cái chuyện mà thời gian nó không có đợi chúng ta. Cho nên việc nào làm được mình cứ làm. Bắt tay vào việc ngay, đừng có hẹn hò lần lửa. Bởi vì cái ngày mai đó là cái ngày mà chúng ta bị lừa. Chứ thật sự trên cuộc đời không có ngày mai. Ở trong cái cuộc đời mình thấy, bởi có những người ngày xưa mà ta có những cái chuyện mà để ta nói lên một cái ý đó đó. Có một cái nhà hàng đó đó, toàn là sang hào hải vị. Ai vô ăn á thì coi như rất là hợp khẩu vị. Nhưng mà trước bảng nó có mấy cái chữ tổ bố mai ăn khỏi trả tiền. Đó thì coi như bữa nay vô ăn ngon quá thì trả tiền. Mai họ kéo tới rần họ vô họ ăn. Ăn đứng dậy đi ra tới cổng nó đóng cổng lại. Nó không cho ra, nó đòi tiền. Nó ngại qua tôi tới tôi ăn tôi thấy có bảng mai ăn khỏi trả tiền. Thì cái người chủ họ nói mai ăn mới khỏi trả tiền chứ. Bữa nay là ngày nay anh phải trả tiền. Nó thì chúng ta trong cuộc đời thì chúng ta cũng bị nó chơi không chúng ta kiểu vậy đó. Không có cái ngày mai đâu. Như mình thấy cái chuyện của ngài Ngô Bá với ngài Trương Tổ Lưu, hai cái người bạn tam đồng, tức là người bạn đồng tuổi. Rồi lớn lên đi học ở đồng trường, rồi sống trong một quê hương, cho nên gọi là tam đồng, đồng hương, đồng học và đồng tuổi, nên người ta gọi là bạn tam đồng. Thì ngài Ngô Bá, một hôm ngài ngủ thức dậy, ngài đánh răng, ngài thấy có cái răng lung lay, cha ngài nói vô thường tới rồi, tu không kịp tu rút. Rồi ngài vô, ngài chải tóc, ngài nhìn thấy trên đầu mình có mấy sợi bạc rồi, vô thường tới rồi. Rồi dẹp bỏ tất cả mọi vấn đề, khăn gói lên tuốt lên núi Trung Nam, lên đó gặp ngài Vô Cực Thiền Sư, xin quy y, xin xuất gia tu hành tinh tấn. Thì ngài tu suốt thời gian 10 năm không có xuống núi. Thì khi có cái việc Phật sự, qua 10 năm tu tập rất là tốt, thì có dịp lúc đó ngài Vô Cực Thiền Sư á, thì ngài lớn tuổi, ngài yếu rồi, thì có ngài thỉnh đi pháp hội, tức là đi thuyết giảng. Thì ngài mới sai người đệ tử mà đắc ý của ngài là ngài Ngô Bá đó. Nhưng ngài Ngô Bá cũng thầy dạy đi thì vâng lời thầy chứ không dám từ chối, nên đi. Thì khi mà đi làm pháp sự xong rồi, đi giảng thuyết xong rồi đó, thì cũng ghé lại thăm ông bạn một chút, thăm ông Trương Tử Lưu. Thì Trương Tử Lưu gặp ngài Ngô Bá đi về, một thầy tu coi như là cái diện mạo phi phàm, thì ngài nhìn thấy ngài hết lòng tôn kính, mời thỉnh vào, rồi đàm đạo suốt cả đêm. Ngài Ngô Bá ngài mới nói rằng tôi nghe thầy đi tu của tôi mừng dữ lắm, tôi ao ước tôi muốn được như thầy lắm, nhưng mà tôi bây giờ còn có ba việc làm chưa xong, làm xong rồi 12 giờ đêm tôi cũng đi, khỏi cần ngủ đêm đó nữa, làm xong là đi liền. Cái thứ nhất á, là mồ mả ông bà cha mẹ tổ tiên chưa quy tập về được ở một nơi. Hai á, là còn một đứa con út chưa lập gia đình. Ba đó là cái tài sản này chưa có cắt y kỳ phận. Nên ba việc đó mà tôi làm xong rồi, nửa đêm tôi cũng lên núi tôi kiếm thầy tôi tu à. Thì ngày Ngô Bá nghe nói vậy rồi đâu có khuyên nữa, ổng ham tu, ổng muốn tu mà tại ổng kẹt. Ba điều ổng chưa làm xong, ổng không tu chứ đâu phải là ổng không muốn mà khuyên ổng tu. Ổng muốn lắm, ổng ham lắm. Từ sáng hôm sau ngài trở về núi, Trương Tử Lưu đưa ra tới trước cổng nhà, rồi thấy nhìn theo ngài đi khuất dạng, rồi ngài quay trở lại lo công việc của ngài. Thì thời gian cũng không lâu, khoảng 3 tháng sau, ngài Ngô Bá cũng có việc xuống núi đi pháp hội, đi giảng thiết, cũng ghé lại thăm ông bạn. Nhưng mà nay ghé lại ông bạn không ra đón nữa, mà nhìn ở trong nhà ông có cái bàn thờ, bàn thờ mới liễn tang còn đó, có cái hình ông ngồi đến rồi. Rồi hỏi mấy đứa con vậy chứ ba con có bệnh gì không, rồi mất bao lâu. Rồi mấy đứa con nó nói ba con mất nay cũng khoảng 2 tháng rồi. Thì coi như là ngài Ngô Bá về núi 1 tháng thì Trương Tổ Lưu ở này chết. Rồi hỏi an táng ba con ở đâu, nó an táng ba con ở phía sau giường á. Thì nói tụi con đưa thầy ra để con, để thầy thắp hương cho ba con, vì ba con với thầy hồi xưa rất là thân tình đối với nhau. Khi ra đó thì ở trước cái bia mộ đó thì ghi tên tuổi ngày tháng, năm sanh ngày tháng năm mất, rồi con cháu đồng lập mộ. Ở phía bia, ở phía sau cái bia đó còn trống, thì ổng mới viết cái bài kệ ở đằng sau á, ở đằng sau cái lưng của cái bia đó đó. Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông tu niệm hẹn ba điều. Ba điều chưa dẹn vô thường đến, hờn trách Diêm Vương chẳng nể tình. Thì hỏi lại ba việc cũng chưa xong việc nào hết á, thì khi vô thì thường đến rồi thì mắc việc cũng phải buông, cũng phải đi thôi. Cho nên từ chỗ đó chúng ta tu á, thì chúng ta phải biết cái thời gian trong cuộc đời nó không có đợi chúng ta. Lúc nào chúng ta có được cái thời gian tốt của cuộc đời mình thì tranh thủ cái thời gian đó để tu, tranh thủ cái thời gian đó để học đạo, tranh thủ cái thời gian đó để sám hối, để niệm Phật, để lễ Phật, để làm tất cả mọi việc thiện, để tích lũy những cái công đức trong cái thời gian tốt mà chúng ta không có làm được, để khi mà nó mất cái thời gian tốt đó rồi, muốn làm thì chúng ta làm không được đâu. Mà cái thời gian tốt nhất của cuộc đời chúng ta là thời gian nào? Cái thời gian tốt nhất của cuộc đời chúng ta đó là thời gian mắt còn sáng, mà không chịu coi kinh coi tiểu thuyết không à. Rồi tai còn trong á, chúng ta không chịu nghe kinh mà nghe cả lương không à, không chịu nghe thuyết pháp mà nghe toàn là những cái chuyện gì gì đó. Miệng chúng ta còn nói chuyện đàng hoàng trong trẻo thì lúc đó chúng ta lo hát tân nhạc, lo ca vọng cổ chứ không có lo tụng kinh niệm Phật. Thân chúng ta còn mạnh khỏe đó thì ngồi đánh cờ tướng suốt đêm, quánh bài tí sắc suốt ngày chứ không có chịu ngồi niệm Phật tụng kinh. Nhưng mà khi đến tới tuổi già rồi đó, may mắn là tới tuổi già rồi đó mới được gặp Tam Bảo, mới được đi đến chùa. Thì giác này đi chùa trước tiên là phải học kinh, học giáo lý. Mà quý vị thử nghĩ già rồi con mắt nó sáng trưng hay sao hả? Thì bây giờ tới già hai con mắt nó lại nó lại không thấy đường, phải thêm hai con mắt nữa. Rồi lỗ tai, bây giờ người tuổi già rồi lỗ tai rất là thính hay sao? Nghe kinh, nghe pháp một câu được, một câu mất, lắc qua lắc lại hả hả hoài à. Rồi giác này đó thì chúng ta học kinh thì mau thuộc không? Học trước thì nó lại quên câu sau, học một câu sau thì nó lại quên câu trước. Rồi nghe nói cuộc đời của mình á, lăn lộn trong cuộc đời, trong thế gian nhiều tội lỗi lắm, mà tội lỗi thì phải sám hối. Mà sám hối rồi lại ngon không? Già lại sám hối ngon không? lại xuống đứng dậy dù dù qua làm sao? Lại xuống thì được, mà đứng dậy thì làm sao? À, dòm quanh dòm quất, có đứa nào không kéo lên giùm bà coi con. Đó, thì từ chỗ đó đến cái chỗ tới cái tuổi trở về già đó, cái thời gian tốt của cuộc đời chúng ta nó bị đốt hết rồi. Lúc mắt sáng chúng ta ráng cố gắng học kinh, khi mà mắt hết thấy đường chúng ta thuộc lòng rồi chúng ta tụng được. À, lúc mà tai còn trong chúng ta nên nghe pháp để in sâu vào trong tâm chúng ta nhớ nghĩ chúng ta tu. Bây giờ chúng ta không nghe được, nhưng mà trước khi lúc còn nghe được chúng ta nghe chúng ta nhớ hết rồi. À, miệng của chúng ta lúc đọc tụng kinh điển được, niệm Phật được thì chúng ta đọc tụng niệm. Để đến khi mà có nhiều người á, buổi chiều tối thì còn nói năng lưu loát. À, tối nó sáng cho một cái cơn bệnh là đớ lử, tay chân thì coi như là liệt hết bên, si cà que. À, não thì nó bị nhũng, lưỡi thì bị đớ, tay chân thì bị liệt. Lúc đó tu ngon không? À, lúc đó múc cơm cho mình ăn không được, ruồi đậu trên lỗ mũi mà dở tay lên về dở không nổi để đuổi, đuổi ruồi không bay. À, thì cái lúc đó thì làm sao mà tu? À, cho nên khi cái thời gian tốt nhất của cuộc đời mình phải biết tận dụng, mình phải biết tranh thủ cái thời gian đó đó để mình tu tập. Nhưng chỗ này chúng tôi nói một điều quý Phật tử nên lưu ý. Tôi thấy rất là nhiều, tôi rất là sợ. Nhưng cái chỗ này để chia sẻ cùng quý Phật tử, mà Phật tử chúng ta dễ thấy lắm. Chúng ta thấy trong lịch sử đó, mình nói cái sự gần đây nhất thôi. Nếu chúng ta phần nhiều là người tu tịnh độ đó, ở đây phần nhiều chúng ta tu tịnh độ phải không? À, nếu phần nhiều là Phật tử chúng ta tu tịnh độ đó, thì quý vị thỉnh hai cái bộ sách để quý vị coi, bổ ích lắm. Cái bộ sách thứ nhất là Mấy Điệu Sen Thanh. Cái đề tài của cái bộ sách đó đó là Mấy Điệu Sen Thanh. À, cái bộ sách đó đó gồm có 5 quyển. À, quyển nhỏ, quyển khoảng 200 trang mà có 5 quyển. Ghi lại những cái chuyện của chư Tôn Đức Tăng Ni, của quý nam nữ Phật tử tu đến giờ phút lâm chung biết rõ ngày giờ. Nói cho người này nghe, nói người kia nghe, hoặc đến chùa trình với quý thầy, quý ni trưởng, quý sư cô. À, 3 ngày nữa, 7 ngày nữa, hoặc tháng nữa con đi theo Phật, Phật tới rước con. À, quý thầy quý chùa cô cho con về chùa, con tu tập rồi con giảng sanh ở chùa. À, còn có số người á, thì thỉnh quý thầy quý cô Phật tử mời tới nhà tôi đãi một bữa cơm rồi tôi đi Tây Phương. Đó là cái bộ sách thứ nhất. Cái bộ sách thứ hai đó là Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi. À, của bác Tịnh Hải. À, bác in được 4 tập rồi ghi lại cái thời gian từ năm 1995 cho đến năm 2010 thì lúc đó bác mất. Như bác mất, bác nói trước 3 tháng. Bác Tịnh Hải là cư sĩ Phật tử, khi mà bác giáng sanh rồi đó thì trà tì ra đó, trong cái phần xương hài cốt của bác đó còn mấy ngàn viên xá lợi. Đó, thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi muốn nói, muốn nhắc nhở quý Phật tử. Những người Phật tử kia người ta được thì Phật tử này cũng được, chứ không phải Phật tử kia được còn Phật tử này không có phần. Đó, nên Phật tử kia có được thì chúng ta có được. Một cái điều mà chúng tôi rất là đau lòng, rất là sợ, rất là lo đó, mà tôi thấy rất là nhiều. Có nhiều người Phật tử bỏ rất nhiều tiền của ra cất chùa, bỏ rất nhiều tiền của ra thỉnh bao nhiêu tượng Phật, chỗ nào thờ Phật, cúng Phật là Phật tử đó bỏ tiền ra cúng Phật tượng, bao nhiêu tượng cũng cúng. Làm tất cả mọi chuyện gì tiền bạc là không có nói, không có tính. Nhưng mà đến trước giờ phút chết á, mê man, nằm liệt ở trên giường, lỡ lưng lỡ hông, ăn mắt đúc, nằm ngồi mắt đỡ, khổ sở vô cùng. Muốn chết chết không được, muốn mạnh mạnh không được. Rồi phải nhờ ban hộ niệm, Nó nhờ ban hộ niệm tới hộ. Thì cái điều đó đó là cái điều mà nếu chúng ta là Phật tử chân chánh, quyết chí tu hành, đừng có để rơi vào cái hoàn cảnh đó. Mà làm sao Phật tử chúng ta, tất cả mọi người Phật tử chúng ta chết á, bởi mình đọc tụng cái bài sám đó: cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh. À, còn thác mà không biết, biết tháng, biết ngày, nói tôi giá làm sao ngủ, ngủ luôn. Nhưng ngủ nhắm mắt, ngủ tối thui, thấy đường đâu đi. Chết là chết, không thấy đường đi. À, cho nên từ chỗ đó chết vậy không có tốt đâu. Ngủ mà ngủ luôn là không có tốt đâu. À, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta là Phật tử, chúng ta tu làm sao đời sống hiện tại chúng ta chuyển hóa hết nghiệp lực trong quá khứ. Bởi vì cái bệnh hoạn đau khổ đó là do chi phối của nghiệp lực trong quá khứ. Mà đời nay chúng ta được biết pháp môn tịnh độ, một câu danh hiệu Đức Phật A-di-đà, chúng ta xưng niệm Nam-mô-a-di-đà-phật với chữ chí thành tha thiết. Một niệm đó nó tiêu diệt 84.000 tội nặng trong vô lượng kiếp. Một câu thôi. Thì một ngày chúng ta chí thành tha thiết, chúng ta niệm bao nhiêu câu, nghiệp chướng bao nhiêu mà không tiêu. Tại vì chúng ta có khi niệm mà chúng ta cầm sâu chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chú chín bói người con ra đốn chú người kia kìa. Rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con xài chín cây xách lòng ra hái. Rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hơi chỉ gì gì đó. Thì cái miệng niệm Phật với tâm không có Phật. Cho nên cái niệm Phật của chúng ta, niệm Phật không niệm ngoài môi, niệm sao cho thấy Phật ngồi trong tâm. Bây giờ quý vị thấy Phật ngồi hay thấy ai ngồi? Nó cho nên từ chỗ đó mình niệm sao cho thấy Phật ngồi trong tâm. Điều đó mới là điều quan trọng. À, cho nên khi Đức Phật còn ở đời á, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Phật có dạy về cái vấn đề thọ mạng đó. Thì Đức Phật mới ở trong pháp hội, Đức Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, mạng sống của con người trên cuộc đời này được bao lâu? Thì thầy tỳ kheo thứ nhất mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, đối với riêng con tự nghĩ và để con tinh tấn tu hành đó, thì con thấy đời sống của con chỉ có vài bữa. Cái người tu mà thấy mình sống vài bữa nữa chết rồi đó, thì giác nó còn đam mê danh lợi tình tài gì không? À, thì thấy còn vài ngày nữa chết rồi thì phải ráng lo tu. Nhưng mà cái người tu mà thấy mình sống vài ngày nữa đó, mình thấy gì đó tu hành ngon chưa? À, nhưng Đức Phật quở. Đức Phật nói ông là người chưa thấy đạo. Đức Phật mới hỏi tiếp một thầy tỳ kheo thứ hai: mạng sống con người ta sống được bao lâu? Thì thầy thứ hai đó mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, đối với riêng con và con hằng nghĩ, đời sống của con chỉ trong một bữa ăn thôi, nên con ráng con tu, ăn chút buông đũa là rồi đó. Đây quý vị thấy mình vậy chưa? Thấy mấy chục năm. À, cho nên cái người mà tu thấy như vậy, nên Đức Phật cũng nói ông là người chưa thấy đạo. À, đến cái vị thứ ba đó, Đức Phật mới kêu thầy tỳ kheo thứ ba, Đức Phật hỏi là thầy Phanika đó. Thì thầy Phanika mới bạch Đức Thế Tôn: con tự xét thấy và hằng nhủ lấy mình để tinh tấn tu hành, con thấy rằng đời sống của con chỉ trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào là kết liễu cuộc đời, cho nên hơi thở nào con cũng tu hết. À, tu trong từng hơi thở vậy đó. Bây giờ quý vị có niệm Phật trong từng hơi thở chưa? À, thì Đức Phật mới nói rằng ông là người thấy đạo. À, thì cái chuyện tu tập của người xưa như vậy thì chúng ta cũng phải tự thấy vậy. Còn thế gian thì người đời nào ai sống được 100 năm mà lo chuyện nhiêu năm? À, sống thì không được 100 năm mà lo chuyện ngàn năm. À, thì từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật gọi là chúng sanh bị vô minh. À, cho nên cái chuyện không đáng lo, cái chuyện 1000 năm là chuyện của người khác, đâu phải chuyện của mình. Thì cái chuyện của mình trước mắt là giải quyết sanh tử. À, cho nên Đức Phật dạy rằng sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, học đạo chi nhân đương tri khắc niệm. Cho nên mình phải biết á, vô thường là việc lớn. Thế trên cái cuộc đời này không có việc gì lớn bằng việc sanh tử hết trơn á. Bởi thế gian ai đó người ta nhờ mình mời mình làm cái chuyện gì đó, rồi người ta muốn chắc ăn ta gạn lại. Nói vậy mà nhắm làm được không anh? Ô chuyện đó chuyện nhỏ. Cái chuyện mà trong tầm tay, trong khả năng của mình trả lời, ôi chuyện đó chuyện nhỏ anh đừng có lo, để tôi chu tất cho, thì nghĩa là chuyện đó là mình làm được. Nên cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Còn cái chuyện lớn là chuyện gì? À, sanh tử sự đại. Sanh tử nó mới là chuyện lớn nhất của cuộc đời của con người ta. Sanh tử nó không phải sanh tử trong đời này, mà sanh tử trong nhiều đời trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Đó mới là chuyện lớn. Mà bây giờ chúng ta muốn dứt được cái chuyện mà luân hồi trong cái cảnh lục đạo ở tương lai đó, thì bây giờ chúng ta phải nhiếp tâm niệm Phật. À, chúng ta niệm Phật làm sao? À, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, bất luận lúc nào câu danh hiệu Phật không rời nơi tâm. À, thì cái điều đó, đó là cái điều mà chúng ta biết sợ vô thường. Hơi thở ra, A-di-đà Phật. Hơi thở hít vào, A-di-đà Phật. À, dở cái tay lên chặt cái cây củi, A-di-đà Phật. Lặt cọng rau, A-di-đà Phật. À, sắc cái củ sắn, A-di-đà Phật. Nếu mà chúng ta trong lúc ngừng, không sắc, không bữa củi nữa đó, thì chúng ta ngồi, chúng ta thở. Mà thở ra là A-di-đà Phật, hít vào A-di-đà Phật. Mà thở ra A-di-đà Phật mà không hít vào A-di-đà Phật được đó, thì thấy A-di-đà Phật bưng đài sen tới trước à. Đó thì cái đó đó là cái rất là quan trọng. Nên chúng ta làm sao chúng ta trong cái lúc thân mạng nó chưa rã, nó chưa tan, thì chúng ta phải tận dụng. Cũng giống như mình, cái thân này nó giống như chiếc thuyền mà mình muốn đi qua bên sông. Đó, thì bây giờ làm sao giữ cái chiếc thuyền nó đừng cho nó vô nước, đừng cho nó mục, làm cho nó chắc, để sóng gió nó đánh vào nó không có bể để đưa mình qua tới bờ bên kia. À, còn lúc đó mình á, thì giác này á, thì cứ lấy sơn phết, sơn màu xanh màu đỏ lên chiếc thuyền nó cho nó đẹp, nhưng mà ở trong nó mục hết rồi không hay. Đó, cho nên rồi mình cứ ngoài cứ tô, cứ trét, cứ sơn, cứ phết đó, cho nó đẹp nhưng mà không làm cho nó chắc. Sóng vỗ ba cái là bể thuyền, coi như là trầm nịch làm mồi cho cá mập. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải biết làm sao. Đó, cái thân chúng ta nó chưa rã tan vì chúng ta biết nó không bền. Đó, nên rồi cố gắng để làm sao cái thân này khi lúc nó còn chúng ta phải biết lợi dụng nó. Đó, bắt nó niệm Phật, bắt nó tụng kinh, bắt nó ăn chay, bắt nó niệm Phật, bắt nó làm tất cả mọi việc công đức phúc lành, mọi việc thiện. Thì đó là cái người biết. Đó, cái người biết thấy được cái thân của mình nó không thật, nhưng trong lúc chưa rã thì mình phải làm sao để cho nó có được cái công đức, có được phúc báo. À, thì đó là cái người biết, biết tu, thấy được như vậy đó, rồi mình tinh tấn. Mình đừng nhìn thấy ai, mình thấy mình thôi. Năm, mười năm trước mắt sáng, bây giờ lại phải thêm hai con mắt nữa rồi. À, năm, mười năm trước á, thì coi như tóc ở trên đầu thì nó còn xanh. Nhưng mà bây giờ nó lộn muối tiêu rồi. À, rồi thân thể mình á, thì trước kia thì coi như là mạnh khỏe cứng chắc, bây giờ lưng còm rồi, gối mỏi rồi. Một lần ở trên giường nhảy xuống là chạy đuổi đuổi, bây giờ ngồi thức dậy phải đấm chỗ này đấm chỗ kia, hơi mới bước xuống mới đi được. Đó, thì từ chỗ đó mình thấy như vậy là mình biết trong cơ thể của mình là thấy nó vô thường, nó xâm lấn mình mỗi ngày. Đó, cho nên từ chỗ đó mình thấy, mình biết rõ thân mạng của con người ta nó không có bền chắc. Nên trong lúc nó chưa rã đó thì ráng cố gắng, cũng như chiếc xuồng nó chưa có mục, chưa có vô nước chìm, ráng bơi vô tới bờ để lên tới bờ nó chịu, nó mục gì kệ nó. Đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải ráng nhớ về để chúng ta tu. Đến cái thứ ba đó, nên chỗ này quý vị nên liên ghi nhớ trong bốn cái điều Đức Phật nói đó, trong cái tứ tinh tấn pháp. Một á, là nhớ cái thời gian nó không có đợi chúng ta. Hai á, là thân mạng này không có bền chắc. Cái thứ ba đó là tất cả mọi vật trên thế gian này nó đều là giả tạm. Bởi vì trên cái cuộc đời này đó nó không có gì chắc thật. Xác thân của chúng ta đây đó, ngày nào đó nó còn tan rã sình lầy, thân cát bụi nó trở về với cát bụi, thì tất cả mọi vật ở bên ngoài nó là phương tiện để chúng ta làm vật trao đổi, để chúng ta làm vật hữu dụng trong lúc chúng ta còn sống, còn sinh hoạt bình thường để chúng ta tu tập. Đó, thì chúng ta biết nó là nó là tạm bợ, không thật, thì chúng ta đừng có đặt nặng. Bởi vì thế gian họ đặt nặng vào sự nghiệp, vào tiền tài của cải vật chất bạc tiền. Bởi vì con người ở thế gian á, họ nói rằng kim ngân chi huyết mạch, họ coi tiền tài là máu huyết của họ. Bởi có nhiều người hết tiền, họ không nói hết tiền, mà họ nói lúc này tôi khô máu rồi. Có không quý vị có nghe không? Khô máu sao sống sao nói được. Nó từ từ cái chỗ đó là cái chỗ mà hết tiền, không nói hết tiền, nó tôi khô máu rồi. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà những người họ đặt nặng vấn đề tiền tài của cải vật chất, coi nó như là máu thịt của mình. Cho nên người học đạo thì không thấy như vậy. Bởi vì Đức Phật chúng ta khi mà Ngài giác ngộ, Ngài thấy được cái cảnh sanh già bệnh chết lúc đi dạo bốn cửa thành đó, chiếc ngai vàng Ngài dứt bỏ như chiếc khăn lau bụi, không hề liên tiếp. Vì Ngài thấy nó là giả rồi. Cho nên chính vì thế đó chúng ta đây cũng vậy. Trên cuộc đời này Đức Phật nói đó, nhất thiết dạng ban đô thị giả, di hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là tất cả mọi vật trên cuộc đời này đều là giả tạm, đều là tạm có, là phương tiện trong cuộc sống bình thường để chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống đời thường. Còn cái nghiệp á, nó theo chúng ta từ đời này sang kiếp khác. Cái nghiệp đó là gì? Cái nghiệp đó là cái thói quen mà hàng ngày chúng ta đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là nghiệp. Nghiệp đó nó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cái nghiệp thiện thì nó sanh ra phước báo công đức. Cái nghiệp bất thiện thì nó sanh ra tội lỗi và nghiệp chướng khổ đau. Nói nôm na cách khác á, tiền tài của cải vật chất khi mà nhắm mắt xuôi tay rồi đó, chúng ta bỏ lại sau lưng hết, để lại cho người sau. Mà cái chúng ta đem theo là gì? Là tội và phước thôi. Đừng nói chi ai trong gia đình con cháu của mình thôi. Tôi nói rồi, quý vị đi đám tang quý vị để ý coi, tôi chứng kiến nhiều lắm. Khi cha mẹ mà chết mà nằm tay chân nắm lại đó, con cháu nó nói sao? Lại làm gì? Nó kiểm tra lần cuối trước khi nhà xuất cảnh. Nếu mà quý vị nắm một nắm hột sòn, nó cho quý vị nắm luôn không? Nắm cây vàng nó cho không? Nó đổi cái gì? Đổi vàng bạc. Giấy vàng, giấy vàng bạc chứ mà. Nắm theo 1 cây, 2 cây, 4 số 9 rồi, hoặc là 1, 2 hột mà 5 ly, 10 ly, đôi bông, chiếc nhẫn gì đó, nó cho mình luôn không? Coi như là nó gỡ tay, nó lấy lại chết rồi mà vẫn còn gỡ tay lấy lại. Cho nên cái cuộc đời này con người ta đó, sanh giả không, tử hề giả không. Sanh ra trong cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Lúc từ giả cõi đời rồi thì cũng vẫn trắng tay, có tội phước theo mình thôi, đâu có mang được theo món gì đâu. Rồi mỗi năm dù đến ngày kỷ niệm thì nó cúng mình, nó cúng gì? Coi như là nó cúng dỗ. Hết từng tự rồi tới dỗ. Mà nó có cho mình ăn không không? Cũng dọn lên bàn thờ, cũng thắp nhang đèn, quỳ xuống. Dạ thưa má, nay là ngày má mất năm thứ 5, thứ 7, hôm nay chúng con làm dỗ cúng má, má về đây ăn uống phù hộ độ con. Không phù hộ độ là nó không cúng đó. Sống thì nó bắt coi nhà coi con cho nó, chết rồi nó bắt phù hộ độ mới cho ăn. Nên từ cái chỗ đó là thế gian nó có những cái mình suy gẫm, mình đi sâu vào cuộc đời mình thấy nó bạc bẽo lắm. Cho nên cái chỗ mình học Phật, mình tu Phật, mình mới thấy được những cái điều Phật dạy. Tất cả cái gì đều bỏ lại thế gian hết, chỉ có cái nghiệp theo mình thôi. Mà bây giờ dạy gì, mấy chục năm mình lên mình ở đây mà mang cái nghiệp ác ra đi. Cái nghiệp phải mang là phải mang cái nghiệp thiện. Phải mang là phải mang cái bạch tịnh nghiệp. Chứ không mang cái nghiệp mà tội lỗi, mang cái nghiệp đau khổ. Cho nên do nơi đó đó, mình học Phật, mình có được thân người, được gặp Phật Pháp là một cái căn lành mình trồng sâu nhiều đời, chứ không phải là dễ có dễ được. Mà mình có được như vậy đó thì chớ để cho nó luống qua, nó mất đi thì nó rất là uổng. Nên trong cái thời gian mà nó trong thế gian này, mình phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả. Tiền tài của cả vật chất của thế gian là giả, công đức phước báo nó mới là thật, vì cái đó nó theo chúng ta từ đời này sang kiếp khác. Mà cái người đem cái phước báo đi theo đó, sanh ra là sanh ra trong gia đình quyền quý cao sang. có tiền tài vật chất sung mãn khỏi phải lo. Còn nếu chúng ta mang cái nghiệp á, thì sanh ra trong cuộc đời này cha mẹ không thừa nhận, bỏ trong cái bồn đem đút một kẹt cây á, kiến nó cắn gần chết, rồi ai động lòng trắc ẩn nó bắt về nuôi hoặc là đem vô cô nhi viện, thì quý vị khoái cái đó không? Thì từ chỗ đó cái nghiệp báo sanh ra là nó mang cái nghiệp vậy. Còn phước báo sanh ra được mọi người cưng như trứng, hứng như hoa, chưa sanh ra mà người ta sửa soạn chuẩn bị cho đứa bé đó ra đời. Cho nên mình thấy biết rõ được như vậy đó, không có cái gì mà trên cõi đời này nó là thật hết, nó là giả tạm, chỉ có cái phước báo, cái công đức và cái tội báo và nghiệp chướng nó thật. Cho nên từ chỗ đó chúng ta biết rõ được như vậy thì cái giả tạm của cuộc đời chúng ta đừng đắm nhiễm mê sai. Có thì chúng ta làm phương tiện, giàu có nhiều tiền của nên làm công đức phước báo, còn nghèo thì chúng ta khỏi mắc công giữ của, chúng ta đi tu, chúng ta ngồi niệm Phật ở sau lụp gụp lạc cạc gì, có gì đâu lấy kệ mày làm tao niệm Phật. Còn vàng bạc rồi nhiều quá, đang ngồi niệm Phật tụng kinh trên lầu nghe lụp gụp lạc cạc, già này nó cài tủ vàng hay gì dưới á, rồi bắt đầu chạy xuống đó. Cho nên từ cái chỗ đó nó đủ thứ chuyện hết á. Cho nên từ chỗ đó mình biết như vậy để rồi mình tu, mình không có bị vướng mắc, không có bị động trong tất cả mọi vấn đề ở thế gian. Đến cái thứ tư đó là cái phước báo rất khó tạo mà nghiệp chướng rất dễ gây. Bởi vì cái phước báo á, khó tạo lắm. Bởi vì khi xưa đó ngài Ô Sào Thiền Sư, thì lúc đó ngài không biết cha mẹ ở đâu mà ở phía sau ở cái chùa, cái thiền viện Chiêu Minh. Thiền viện Chiêu Minh tức là cái chỗ của Thái tử Lương Chiêu Minh và vua Lương Võ Đế ở trên Đông Thiên Mục Sơn, tức là ở núi Đông Thiên. Thì có một cái chùa lớn, thì có một cái cây ở phía sau chùa, nó có cái ba nhánh nó mọc lên, thì trên đó nó có một cái tổ quạ. Thì ai không biết sanh đứa bé cái nhỏ đó, bỏ nó trên cái tổ quạ đó đó. Thì hòa thượng trụ trì mới ra, mới thấy, mới nghe tiếng khóc của đứa bé ra, thì thấy có đứa nhỏ nằm ở trên cái tổ quạ đó. Hòa thượng mới đem vô nuôi dưỡng. Rồi đến khi lớn lên á, thì cái chú bé này phải nói là thông minh cực kỳ. Rồi sau này là trở thành một vị tổ, trở thành một cái vị tổ trong chốn Tòng Lâm, tu hành đắc đạo. Nhưng mà khi mà ngài lớn lên rồi đó, thì ngài mới coi lại trong cái nhật ký của hòa thượng á, của hòa thượng trước á, thì ngài coi cái nhật ký đó, thì ngài thấy ngài là một cái người lúc trẻ bất hạnh, cha mẹ sanh ra mà không biết cha mẹ là ai, bỏ ngài trên tổ quạ, trên cái cây đó. Thì lúc đó ngài 72 tuổi rồi. Khi lúc mà ngài 72 tuổi rồi đó, thì nó cũng yếu rồi, già rồi. Mà ngài nhớ cái ơn, nếu không có cái cây này mà cha mẹ bỏ ở dưới đất á, là thú dữ nó tha nó ăn thịt rồi, có đâu mà tu. Cho nên ngài nhớ cái ơn của cái cây đó, thì coi như ngài bắt thang lắc dây, ngài leo lên trên cái chỗ cái chán ba, ngài ngồi ngài thuyết pháp để ngài đền ơn với cái cây đó. Thì bao nhiêu Phật tử trong pháp hội bữa đó, thì ngài không thuyết pháp trong giảng đường, ngài leo đọt cây, ngài ngồi ngài giảng đó đó, để ngài trả ơn cho cái cây đó. Thì ngay ở trong lúc đó đó, có một vị thừa tướng là ngài Bạch Cư Dị, ngài cũng đi dạo núi đồ chơi, ngài lên đó thấy cho bao nhiêu người ngồi dưới mà ngước mặt dòm lên đọt cây nè, ngài dòm lên gặp hòa thượng già ngồi đó nè. Thì ông mới nói: Bạch hòa thượng, nếu hòa thượng có thuyết pháp giảng kinh thì xuống dưới đất nói dùm con cái, ngồi trên cái chỗ đó già cả, ngồi trên đó nguy hiểm lắm. Thì hòa thượng mới nói đó, cái chỗ ngồi của bần tăng á, thì coi như là quan lớn cho là nguy hiểm, nhưng mà thật sự an toàn, chẳng có một chút hiểm nguy. Nhưng mà chỗ ai ngồi đó êm ả coi như rất an toàn, mà nguy hiểm trùng trùng, nhưng mà nào ai hay biết. Ông nói một câu vậy là Bạch Cư Dị ông biết liền, thức tỉnh ông giác ngộ. Rồi ông mới thỉnh hòa thượng xuống. Nãy giờ hòa thượng nói pháp đền ơn cây rồi, nói cho mấy Phật tử ở đây nghe rồi, bây giờ con muốn nghe hòa thượng xuống nói cho con nghe. Thì hòa thượng xuống, ông mới nói, ông quỳ bạch thưa đàng hoàng: bây giờ con thì việc triều chính, việc dân, việc nước, việc nhà, việc đủ thứ việc, thì hòa thượng dạy câu nào gọn gọn ngắn ngắn á, để con dễ nhớ dễ tu, hòa thượng dạy cho con câu. Thì hòa thượng mới nói một cái bài kệ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Hòa thượng nói bài kệ 4 câu thôi. Thì ổng mới nói đó, hòa thượng coi thường con quá. À, ở đời đó thì con học là tiến sĩ, vô làm quan á thì con là quan lớn của triều đình, là thừa tướng, là một người có học, là một người có nhân phẩm, một người có địa vị cao, mà ngài dạy cho con một cái bài kệ đứa con nít 8 tuổi nó cũng học thuộc được nữa. Thì hòa thượng nói đúng, đứa con nít 8 tuổi có thể học thuộc lòng, nhưng ông già 80 tuổi chưa làm được. Thầy hòa thượng nói cái câu đó ổng giật mình. Thì mới nói cái ý nghĩa của bài kệ đó, đó chưa ác mạt tác, nghĩa là chớ làm các điều ác. À, chúng thiện phụng hành, nghĩa là nên làm các điều lành. À, thì coi như là ông già chưa bỏ được việc ác, ông già chưa làm được việc lành. Chứ đâu phải là cái chuyện đó là dễ, mà bỏ được ác làm được lành đó, nó mới là cái thềm thang bước đầu thôi. Mà phải tự tịnh kỳ ý, phải giữ thân ý của mình cho thanh tịnh. Đây là lời dạy của Đức Phật. À, thì bạch cư vị nghe hòa thượng giải thích, hòa thượng nói, rồi ổng tỏ ngộ, ông đảnh lễ hòa thượng, ông đi. À, rồi khi lúc mà ông đảnh lễ hòa thượng, ông đi, rồi ông về, ông kêu chính bà vợ, ông có tới chính bà vợ lận. À, ông kêu chính bà vợ bữa rảnh rỗi việc điều dính rồi đó, thì tối á, yến tiệc rồi này kia bày ra, đốt đèn rồi kia thắp sáng cả một cái sảnh của ổng. Thì ổng mới đem cái ấn của nhà vua cho ổng đó, cái ấn bằng vàng. Đem cái ấn là làm gì thì coi như đóng ấn, bây giờ mình gọi là con dấu đó, người xưa gọi là ấn. Thì ổng mới nói đó, nhờ có cái ấn này đó mà đi đâu được người ta kính nể. À, nhờ có cái ấn này mà mấy bà được cơm no ấm, được người ta kính trọng. À, cho nên là phải nói là nhờ cái ấn của vua ban mà phải gìn giữ, nếu mà mất là bị tru di cổ tộc. À, cho nên ông nói rồi này kia xong rồi thì ông mới nói á, thì bây giờ á, cuộc đời làm quan của tôi á, thì xử quan người ta cũng có, xử ưng cũng có, tội của tôi á là cái tội phải nói rằng chết đọa địa ngục. Cho nên tôi biết cái điều đó, hôm nay tôi nói với chính bà, hôm nay tiền tài của cải vật chất ở trong phủ này đó, nếu mấy bà mà muốn cái gì đó thì mấy chính chị em chia ra, tôi đi tu. Thì coi mấy bà nào cũng khóc rống lên. Đó, bây giờ tướng công á, vì chính thiếp mà tạo tội, thì bây giờ tất cả tội gì bất luận, nếu là tướng công tạo ra đó, thì chính thiếp đây chia nhau gánh giác. Nha, Diêm Vương âm phủ quỷ sứ ngưu đầu mã diện thì nó có hành hình á, là chính thiếp đứng ra chịu. Thì ổng mới nói xuống dưới á, nếu mà cái tội mà nói ngoa đó là nó lấy cái móc sắt, nó móc cái lưỡi, nó kéo dài ra, nó cắt cái lưỡi trước, bà nào chịu. Đó, thì cái bà này lãnh. Rồi nếu mà mình thấy sự thật mà nói sai sự thật á là bị nó móc mắt, bà nào đứng ra chịu. À, rồi coi như ổng nói những cái tội rùng rợn không à, bà nào cũng chịu hết trơn, thứ nào tiếp cũng chịu được hết á, miễn sao mà tướng công đừng đi tu thôi à. Thì ông đang nói như vậy đó, thì gió thổi, cơn gió to thật to, nó thổi tới tắt hết đèn đuốc mất tiêu, không ai thấy đường hết trơn á. Rồi khi mà hết gió rồi đốt đèn lên, đốt đèn lên lại cái ấn ổng mất tiêu rồi, cái ấn bằng vàng mất tiêu rồi. Thì ông mới hỏi vậy chứ nãy giờ mấy ở nơi cái sảnh này đó có người lạ vô đây không? Thì quân lính canh bên ngoài nó cũng không có, nó canh giữ đàng hoàng không có vô. Rồi mấy bà đây nãy giờ đó có thấy không? Nó không có thấy. Thì ông mới nói giờ quân lính canh đó là nói không có người vô. Còn mấy bà ở đây á thì cũng nói không có người đến. Thì trong chính bà nè, bà nào mà giấu đó, lấy cái ấn của tôi đó thì cất cho kỹ à, chịu giùm tôi để tôi tối đêm nay tôi ngủ ngon, tôi không có rầy, không la, không hành phạt, không một hình phạt nào đối với mấy bà. Nếu bà chịu giùm tôi để tôi an tâm tôi đi ngủ, để thời vua bị vua tru di cửu tộc à, không bà nào chịu, bà nào cũng khóc rống lên, thiếp về đây với tướng công bao nhiêu năm rồi, không biết cái lòng của thiếp hay sao, đâu có gian tham thế này thế nọ đâu. Bà nào cũng khóc rống lên từ chối, không có à, thì ông đứng lên nói thôi tôi lại mấy bà. Ở địa ngục kéo lưỡi ra cắt mấy bà chịu nổi, móc con mắt mấy bà chịu nổi, còn bây giờ tôi có đánh đập gì đâu mà mấy bà không chịu, mà mấy bà nói chết đọa địa ngục, thôi mấy bà để tôi đi tu. Thì lúc đó có thằng con nhỏ nó nói: dạ thưa cha, cái chuyện cha làm thì cha biết, chứ ai mà biết chuyện làm của cha. Đó, thì ngay chỗ đó ổng mới nói đó, chuyện cha làm cha biết thì tội cha làm cha chịu, không ai chịu thế được hết. Đó, thì ngay chỗ đó đó là ổng thức tỉnh, ổng tu. Đó, nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy, mình biết để mình có một cái ý niệm mình tu tập. Bởi trên thế gian này mình phải biết rõ cái phước báo đó khó gieo trồng lắm, mà cái tội á nó dễ gây lắm. Đứa nít nhỏ 5-7 tuổi có thể nó ra ngoài sân nó đập bù chào cào châu chấu, nó bắt mấy con vật dế đồ này kia, nó ngắt giò ngắt đầu ngắt cánh được. Đứa nít 3-5 tuổi là nó tạo tội được rồi, mà ông già 80 tuổi có khi chưa tạo phước được. Đó, cho nên chính vì cái điều đó đó mình mới biết rõ là gì, vô minh mê muội, nên chúng ta không phân tách biết được cái nào là thật, cái nào là giả. Rồi nên chúng ta chạy theo cái của giả, chết chúng ta bỏ lại hết, còn cái của thật chết chúng ta đem theo được đó thì chúng ta không có gieo. Cho nên bây giờ cái mà mình đem theo được là chết, đem theo được là gì? Là niệm Phật. Kiếm mớ vốn đem theo. Còn tiền tài của cải vật chất thế gian rồi á, trước khi mà chôn là nó kiểm tra lần cuối nó mới cho liệm. Quý vị nên nhớ không có đem theo được đâu. Cho nên từ chỗ đó khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ như vậy để làm chi? Để chúng ta đừng đắm nhiễm mê sai của cuộc đời. Bởi vì chúng ta biết rằng cái thời gian trong cuộc đời không đợi chúng ta, nên chúng ta phải biết kính quý thời gian để chúng ta tu. Chúng ta biết thân mạng của mình không bền chắc, cho nên trong lúc nó chưa rã thì cố gắng để mà chúng ta tinh tấn, chúng ta học đạo, hành đạo cho đạt được cái ý nguyện của mình. Cái thứ ba đó là chúng ta biết rõ cái thế gian này là giả tạm. Bởi vì cái thế gian này nó là giả tạm, là cõi tạm thôi, nó không có gì thật. Cho nên chúng ta không có gì mà phải đắm nhiễm mê sai. Cái thứ tư á, thì chúng ta biết rằng cái phước báo á, rất là khó gieo trồng, mà cái ác nghiệp á, là dễ gây tạo. Chúng ta biết vậy để làm chi? Chúng ta biết như vậy đó để chúng ta không đắm nhiễm mê sai danh lợi tình tài của cuộc đời, mà chúng ta luôn luôn tinh tấn tu hành, quyết tâm niệm Phật, để đến giờ phút ra đi chúng ta không mang tiền tài của cải vật chất theo được, ngai vàng cũng bỏ lại, quốc thành lê thứ, voi ngựa hay là xe cộ tàu bè, tất cả những cái gì có được chúng ta tạo ra, nó là phương tiện của cuộc đời thì chúng ta cũng trả lại cho cuộc đời. Vì chúng ta đến với cuộc đời này chúng ta không mang cái gì đến. Ông vua đi nữa cũng trần gian trụi, chứ không có ngai vàng, không có cẩm bào gì đâu, nhưng mà thơm thảo lắm cho ăn hòm. Đừng hòm thứ hai, nó chia phần riêng cho đó một hòm của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Đó, cho nên chúng ta thấy biết rõ được như vậy đó thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng cố gắng, cũng tinh tấn, cũng tu tập. Thì đó là bốn cái điều mà Phật dạy cho vua A Xà Thế và tất cả các quan ở trong cái thời điểm Đức Phật ở đời, nó có trường hợp xảy ra như vậy, nên Đức Phật đem bốn cái pháp đó Đức Phật dạy cho vua chúa dân quan. Đức Phật dạy xong rồi đó thì ngày vua lễ Phật từ tạ ra về, thì ngài A Nan mới hỏi Phật. Thì Đức Phật mới nói nếu vua Xà Thế mà không có cái tội giết cha đó thì ngay chỗ đó đó là vua đã chứng được quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà do cái ác nghiệp đó đó nó làm chướng ngại, tuy rằng cái nghiệp báo xưa kia nó có những cái lời thề đối với nhau, nhưng mà cái lời thề đó nó trở thành cái nguyện lực, tức là cái sức mạnh của lời nguyền đó đó, nó phải nhân quả trả báo với nhau. Nhưng mà vua Xà Thế ngang đây đó là cái nghiệp của đã hết, nên tâm đã phát, sau này vua Xà Thế trở thành một vị vua hộ trì Phật Pháp. Nên từ đó trở về sau đó, vua Xà Thế là trở thành một vị vua hộ trì Phật Pháp rất là đắc lực. Khi Đức Phật còn trụ thế cũng như sau khi Đức Phật qua đời, ông luôn luôn hộ trì Phật Pháp và tinh tấn tu hành. Thì qua bốn pháp Đức Phật dạy, vua quan điều đó 500 người nghe đều tỏ ngộ, quy y Tam Bảo, thì có một cái số người chứng quả Tu Đà Hoàn sau cái thời pháp mà Đức Phật đã giảng. Thì đó là ít ý mà hôm nay chúng tôi xin được trình bày, chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng của chùa Long Khánh của chúng ta nơi đây. Ước mong sao toàn thể Phật tử trong đạo tràng hiện diện chúng ta nương nơi cái lời dạy của Đức Phật mà chúng tôi vừa trình bày qua, quý vị lấy đó làm phương châm tu tiến hiện tiền, luôn luôn được an lạc trong lúc sống, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, khi mãn báo thân, biết rõ ngày giờ, thị thính phân minh, như là chánh niệm hiện tiền, niệm Phật giảng sanh. Đó là cái ý nguyện mà của quý vị đã từng nguyện, mà nguyện đó không phải là nguyện suông, mà cái nguyện đó để làm cái tiêu chí để chúng ta phấn đấu tu hành trong lúc sanh tiền, đến giờ phút ra đi thân không bệnh khổ, tâm không điên đảo, chánh niệm hiện tiền, niệm Phật giảng sanh. Đó là lời chúc cầu của chúng tôi đến cùng toàn thể quý vị. Giờ đây cái thời gian của buổi giảng đã khép lại, mời toàn thể của Phật tử trong đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch thượng tọa giảng sư, thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà đã hơn 90 phút trôi qua. Thượng tọa đã vì tất cả Phật tử chúng con ban bố một thời pháp. Với ơn đức sâu dài này, toàn thể Phật tử chúng con xin đê đầu bái tạ, khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc thượng tọa đã chỉ dạy. Và chúng con xin hứa, chúng con Phật tử quy điều, nhất tâm niệm Phật dắt diều nhau đi. A Di Đà Phật khắc ghi, Tây Phương Cực Lạc một đi không về. Trước khi dứt lời, chúng con xin ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo, gia hộ cho thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa và toàn thể đạo tràng đồng hồi hướng.
Nguyện thế không được này
về
con
thân
ca
và
chúng sanh
đều
trở thành
bắt
đầu.